Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1498. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian ngày 10 tháng 1 năm 2006. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị đồng học xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem tiếp tiết khai thị cuối cùng thuộc đoạn thứ 3 của phần biệt hiển, trong lời chú giải của Thanh Lương Đại Sư. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Dĩ tư thập nhất, phối thượng đáp trung, tổng biệt thập nhất đoạn, văn tịnh khả tri, thông biệt giao lạc, ưng thành tứ cú, dị nhất thiết nguyện thành nhất đức, nhất thiết nguyện thành nhất thiết đức, đẳng. Dĩ nhân nguyện nhất đa tương tức, cố thành đức, diệt nhất đa dung dung. Chúng ta xem đoạn này. 11 đoạn thuộc phần biệt hiển trong phần trước chúng ta đã đọc rồi. Biết phải nên học tập như thế nào? Ở đây là tổng kết 11 đoạn ấy. Phối ứng câu trả lời của Văn Thù Bồ Tát. Với những câu hỏi của Trí Thủ Bồ Tát trong phần trên. Mười một đoạn ấy phối hợp với kinh văn rất rõ ràng. Nhưng câu quan trọng nhất vẫn là câu trả lời đầu tiên của Ngài Văn Thù. Nhược chư Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm, tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức. Chúng ta phải nhớ kỹ câu này. Then chốt trong sự học Phật là ở chỗ quý vị có biết dụng tâm hay không. Khéo dùng cái tâm là gì? Mười một câu ấy đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Mười câu trong phần biệt hiển và một câu trong phần tổng hiển, tổng cộng là 11 câu. Bồ Tát từ bi chỉ sợ chúng ta chẳng có cách nào thực hiện. Khéo dùng cái tâm tức là trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, xử sự, đãi người tiếp vật, dụng tâm như thế nào? Tâm là Đại Bồ Đề tâm.
Chúng ta
Nay nhằm thuận tiện, chúng tôi diễn tả Đại Bồ Đề Tâm bằng 5 câu, chẳng phải là 3 câu. Trong kinh luận đều nói bằng 3 câu, nói thông thường là 3 tâm. Trong Phật môn thường nói tam tâm duyên phát, chính là ý nghĩa này. Duyên là viên mãn, ba tâm ấy phát xuất viên mãn. Đó là hạng người nào? Chính là sơ trụ Bồ Tát, hoặc còn gọi là phát tâm trụ. Ba tâm thật sự phát xuất viên mãn, không chỉ là chẳng ở trong lục đạo, chẳng ở trong mười pháp giới, mà người ấy đã đạt đến nhất chân pháp giới, đến thế giới cực lạc. Các đồng học niệm Phật cầu sanh tịnh độ phải biết. Vì sao? Điều này có liên quan đến chuyện quý vị có thể giảng sanh trong tương lai hay không. Kinh Vô Lượng Thọ đã dạy minh bạch. Quý vị xem hai phẩm Tam Bối Giảng Sanh và Giảng Sanh Chánh Nhân sẽ thấy giảng rõ ràng lắm. Bất luận là thượng bối, trung bối hay hạ bối, cho đến nhất tâm Tam Bối, hễ tu học những pháp đại thừa khác thì điều kiện để giảng sanh là 8 chữ: phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị chỉ biết nhất hướng chuyên niệm, chẳng phát Bồ Đề Tâm, trong tương lai đến khi lâm chung chẳng thể giảng sanh, cũng đừng nên trách Phật, Bồ Tát, cũng đừng trách móc kinh điển. Người ta đã giảng rõ ràng. Đối với 8 chữ, quý vị chỉ thọ trì 4 chữ, chẳng có phát Bồ Đề Tâm, chẳng được rồi. Bồ Đề Tâm là gì? Chớ nên không hiểu rõ ràng. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật giảng: chí thành tâm, thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát giảng là trực tâm, thâm tâm, đại bi tâm. Hợp chung kinh luận lại để xem sẽ thấy rất rõ ràng. Chúng tôi vẫn sợ các đồng học mới học chẳng thể liễu giải minh xác những ý nghĩa được bao hàm trong Bồ Đề Tâm, vì thế mới bất đắc dĩ nói thành năm thứ tâm. Chúng tôi gọi chí thành tâm và trực tâm là chân thành tâm. Thâm tâm chẳng dễ hiểu. Thâm tâm là tự lợi, có nghĩa là quý vị dùng cái tâm gì để đối đãi chính mình. Đấy chính là khéo dùng cái tâm. Hễ khéo dùng cái tâm để đối đãi chính mình thì là thâm tâm. Chúng tôi nói ba cái tâm ấy, mọi người sẽ dễ hiểu. Ba tâm ấy chẳng phải là nói tùy tiện. Trong tựa đề của Kinh Vô Lượng Thọ đấy nhé, quý vị nói xem ba tâm ấy quan trọng cỡ nào. Tựa đề kinh nêu ra: thanh tịnh, bình đẳng giác. Đối đãi chính mình thì phải biết tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là quyết định chẳng ô nhiễm. Quý vị nghĩ xem, hễ có ý niệm ích kỷ, tâm quý vị chẳng thanh tịnh. Quý vị còn có tiếng tâm, lợi dưỡng, còn có ngũ dục, lục trần, còn có tham, sân, si, mạng, thảy đều chẳng thanh tịnh. Vì thế, ngũ dục, lục trần, tham, sân, si, mạng, thảy đều phải buông xuống. Chúng ta mới có thể đạt được cái tâm thanh tịnh. Đấy là đối với chính mình. Tâm bình đẳng. Tâm bình đẳng thì quý vị chẳng có ngạo mạn. Đối đãi hết thảy chúng sanh đều giống như đối đãi chư Phật. Trong Đại Kinh thường nói sanh Phật bình đẳng, nghĩa là chúng sanh và Phật bình đẳng. Chúng ta lễ kính chư Phật như thế nào sẽ lễ kính chúng sanh như thế ấy. Làm sao có thể giải đãi khinh mạn cho được? Phổ Hiền Bồ Tát chính là pháp tối thượng thừa. Đối với giác, tôi thêm vào một chữ chánh, thành chánh giác. Giác chứ không mê, đấy là đối với chính mình. Hiện thời nói thì dễ lắm, thực hiện rất khó khăn. Thực hiện như thế nào? Đọc tụng Đại Thừa. Nếu có cơ hội nghe kinh sẽ càng tốt hơn. Kinh chẳng thể không nghe, kinh chẳng thể không đọc. Nếu quý vị chẳng nghe kinh, chẳng đọc kinh sẽ thoát lìa Phật. Thoát lìa một ngày, quý vị đã bị xã hội, đấy là một cái giò nhuộm lớn, quý vị đã bị nó ô nhiễm một ngày. Hai ngày không nghe kinh, quý vị đã bị ô nhiễm hai ngày. Ô nhiễm nghiêm trọng. Trong là tập khí phiền não rất nặng, ngoài là hoàn toàn ô nhiễm. Chớ nên không biết điều này. Phương pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa ô nhiễm là đọc tụng Đại Thừa. Ta hàng ngày tiếp cận Phật, Bồ Tát. Đối với sự ô nhiễm trong xã hội hiện tại, ô nhiễm nghiêm trọng nhất là TV và điện ảnh. Đối với âm nhạc và nhảy múa trong hiện thời, quý vị hãy ngẫm xem, có gì chẳng phải là ô nhiễm? Ngay cả quảng cáo thương nghiệp, chúng ta ra phố, quý vị nhìn thấy thứ này, thứ nọ, quý vị có thể chẳng bị ô nhiễm hay không? Người chẳng bị ô nhiễm chính là thánh nhân. Thánh nhân là người đã hiểu minh bạch. Quý vị còn bị ô nhiễm, tức là kẻ hồ đồ. Người minh bạch là giác. Người ấy chẳng bị ô nhiễm, chẳng tiếp xúc. Người ấy hàng ngày tiếp xúc thánh hiền, tiếp xúc kinh điển, chính là tiếp xúc thánh hiền. Đọc sách thánh hiền trong thế gian và suốt thế gian, có niềm vui trong ấy. Đối với chính mình là đã khéo dùng cái tâm để đối đãi chính mình. Khéo dùng cái tâm đối đãi người khác thì gọi chung là từ bi. Đại từ đại bi. Lòng từ bi ấy chẳng có điều kiện. Thấy người khác bị khổ bèn giúp đỡ họ. Dẹp khổ là bi tâm. Giúp cho người khác được vui là từ tâm. Vì thế, ý nghĩa của hai chữ từ bi là cứu khổ, giúp cho người khác được vui, lìa khổ được vui, giúp họ lìa khổ là bi tâm, giúp họ được vui là từ tâm. Phải lìa khổ rốt ráo, đạt được niềm vui rốt ráo, đấy là chân từ bi. Thoát lìa nỗi khổ rốt ráo, nỗi khổ trong lục đạo, nỗi khổ trong tam đồ. Quý vị làm thế nào để có thể giúp đỡ hết thảy chúng sanh thoát lìa lục đạo luân hồi, giúp đỡ hết thảy chúng sanh giảng sanh tịnh độ, giúp đỡ chúng sanh viên thành Phật đạo, đấy chính là đạt đến niềm vui rốt ráo. Những chuyện này thực hiện từ nơi đâu? Nhất định là phải làm bắt đầu từ bản thân. Chúng ta còn chưa đọc đến phần kệ tụng, nhưng đọc lời vấn đáp giữa Trí Thủ Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát trong đoạn trước. Đoạn văn ấy cũng khá dài. Chúng tôi cũng đã nói rất chi tiết, rất nghiêm túc học tập. Bồ Tát từ bi, vấn đáp toàn là dạy chúng ta phải thực hiện từ chính bản thân. Do vậy, tu trì trong Phật Pháp không ở bên ngoài, mà ở nơi chính mình. Đã tự độ rồi, sau đấy mới có thể độ kẻ khác. Nếu chính mình chưa đắc độ mà mong độ kẻ khác, chẳng có lẽ ấy. Lời này do chính Đức Phật dạy. Muốn độ chúng sanh, trước hết phải độ chính mình. Chúng ta hy vọng hết thảy chúng sanh đạt được tâm thanh tịnh, chính mình phải đạt được cái tâm thanh tịnh trước đã, chính mình phải chẳng bị ô nhiễm trước đã. Chúng ta muốn giúp chúng sanh đạt được cái tâm bình đẳng, bản thân chúng ta phải đoạn tham, sân, si mạng trước. Đoạn chẳng được, trước hết là phải chế phục chúng, tức là phải nguội bớt tham, sân, si, mạng, phải giảm nhẹ. Mỗi năm một nhẹ hơn, tức là công phu của chúng ta có tiến bộ. Đấy là chuyện tốt đẹp. Chẳng thể nói là đã học bao nhiêu năm, tham, sân, si, mạng vẫn chẳng biến đổi một phần nào, vẫn y như cũ, chẳng có tí xíu tiến bộ nào. Nếu tham sân si mạng mỗi năm một tăng trưởng, vậy thì quý vị thứ gì cũng chẳng học được. Nói theo Phật Pháp, quý vị mỗi năm một thụt lùi, làm sao có thể đạt thành tựu cho được? Hiện thời Phật Pháp khó khăn, khó ở chỗ quý vị không buông xuống được. Quý vị buông xuống được sẽ chẳng khó, nhưng có chịu buông xuống hay không, vấn đề này chính là giác hay mê. Người mê chẳng chịu buông xuống, người giác mới buông xuống. Vì thế giác là thấy thấu suốt, thấy thấu suốt sẽ tự nhiên buông xuống. Buông xuống lại giúp cho quý vị thấy thấu suốt, thấy thấu suốt từng tầng một. Buông xuống từng tầng một, từ sơ phát tâm cho đến địa vị Như Lai là 52 tầng cấp, thì mới có thể thành tựu. Học Phật, các đồng học Tịnh Tông đều biết, thuận tiện nhất, ổn thỏa nhất, cũng như tốc độ nhanh nhất, thù thắng nhất, Không gì hơn nổi niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khai thị trọng yếu nhất trong niệm Phật cầu sanh tịnh độ là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Kinh Vô Lượng Thọ dạy như vậy. Điều cuối cùng trong tịnh nghiệp tam phước của quán kinh, phát Bồ Đề tâm, đọc tụng Đại Thừa. Trong ấy còn có một câu: tin sâu nhân quả. Tức là phát Bồ Đề tâm, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa. Câu sau đó là: vì người khác diễn nói. Diễn là gì? Biểu diễn. Ta dùng gương tu hành của chính mình để biểu diễn cho mọi người thấy. Đấy là diễn. Sau khi kẻ khác trông thấy, sẽ hướng về quý vị thỉnh giáo, quý vị lại giảng cho họ. Họ sẽ hiểu rõ, cũng mong bắt chước, cũng mong học theo quý vị. Bản thân quý vị chẳng có thành tựu, người ta sẽ không hỏi, không học theo quý vị. Bản thân quý vị phải nêu ra được thành tích tu học. Trong phần trước đã nói về điều này rất nhiều, trong phần sau sẽ còn nói đến. Trong lời tổng kết, nhất thiết nguyện thành nhất đức. Nhất thiết nguyện thành nhất thiết đức. Đấy chính là như Kinh Hoa Nghiêm thường nói: một chính là nhiều, nhiều chính là một, một và nhiều chẳng hai. Hết thảy các nguyện thành một đức. Một nguyện thành hết thảy các đức. Đấy mới là lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Như Thanh Lương Đại Sư đã nói: nhất đa tương tức. Sau đấy Ngài nói: dĩ nhân nguyện nhất đa tương tức. Có nghĩa là một chính là nhiều, nhiều chính là một. Trong một nguyện bao hàm hết thảy các nguyện, hết thảy các nguyện bao hàm một nguyện. Vì thế thành đức cũng là một và nhiều. Trong một đức trọn đủ hết thảy các đức. Trong hết thảy các đức có một đức. Nhất đa dung dung. Đấy chính là chân tướng sự thật. Bọn phàm phu chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng cảnh giới nhất đa dung dung, mà cũng chẳng thể diễn tả được. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Hoa Nghiêm đã thấu lộ một chút tin tức. Trong phần trước chúng ta đã đọc rồi đó. Đối chiếu với khoa học kỹ thuật cao cấp trong hiện thời để xem xét. sẽ thấy các nhà khoa học cũng nói như vậy. Đại vũ trụ và tiểu vũ trụ chẳng hai, chẳng khác. Lớn và nhỏ chẳng hai. Nhỏ tức là một như được dùng ở đây. Lớn thì ở đây nói là nhiều. Nhiều là lớn, một là nhỏ. Một và nhiều chính là lẫn nhau, tức là chẳng có lớn, nhỏ. Nhà Phật nói nhỏ, nhỏ đến mức như một vi trần. Vi trần là thứ nhỏ nhất trong vật chất, chẳng có gì nhỏ hơn thứ này. Nhà Phật gọi nó bằng danh từ cực vi chi vi. Trong một hạt vi trần ấy có thế giới. Chúng ta nói là khắp pháp giới hư không giới đều ở trong vi trần ấy. Vi trần chẳng phóng to. Hư không pháp giới chẳng rút nhỏ. Nghiễm nhiên ở trong ấy có thế giới, có pháp giới. Pháp giới ấy lại chẳng khác gì pháp giới bên ngoài, tuyệt diệu chẳng thể diễn tả được. Chúng ta rất khó thấu hiểu. Trong phần trước chúng ta đã đọc thấy, ai có thể vào tham quan pháp giới ấy? Phổ Hiền Bồ Tát. Ngài có thể vào. Vì thế khi tôi giảng kinh thường nhắc nhở mọi người, đối với pháp giới trong vi trần thì trong pháp giới ấy có vi trần hay không? Đương nhiên là có vi trần. Trong các hạt vi trần ấy có pháp giới hay không? Đương nhiên là có pháp giới. Trong vi trần có pháp giới, trong pháp giới có vi trần, trùng trùng vô tận. Phật pháp thường nói thâm quảng. Quảng thì chúng ta dễ hiểu, chứ thâm chẳng dễ hiểu. Những điều này là thâm sâu chẳng có đáy, rộng chẳng có chừng ngăn. Đấy chính là gì? Tánh đức. Tự tánh vốn là như vậy. Vì sao có thể hiện cảnh giới này? Cảnh giới là hư vọng, chẳng phải là chân thật. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Hư vọng thì làm sao có thể hiển lộ cảnh giới? Vậy thì tôi phải hỏi quý vị, quý vị có nằm mộng hay không? Rất nhiều người sẽ gật đầu, có chứ, tôi có nằm mộng. Cảnh giới trong giấc mộng của quý vị có phải là hư vọng hay không? Vậy thì vì sao quý vị có thể thường nằm mộng? Quý vị có nghiên cứu vì sao có thể nằm mộng hay chăng? Mộng từ đâu mà có? Sau khi đã tỉnh giấc, mộng đi về đâu? Quý vị tham cứu thấu triệt những chuyện này, quý vị cũng sẽ tham cứu thấu triệt các hiện tướng trong hiện thực. Vĩnh Gia Đại Sư đã nói rất khéo: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Câu này nói lên điều gì? Bảo rõ đó là quyển tướng, chẳng phải là chân thật. Đã là quyển tướng, quý vị cần gì phải chấp chặt? Chấp chặt chính là chấp trước. Quý vị cần gì phải chấp trước? Cần gì phải phân biệt? Quý vị cần gì phải khởi tâm động niệm đối với các hiện tướng? Khởi tâm động niệm là mê, chẳng có giác nữa. Phật pháp dạy người ta tu hành chẳng có chi khác, có thể nói xuyên suốt bằng một câu. Vậy chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị. Chỉ cần chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, người ấy chính là vị Phật rốt ráo viên mãn. Người ấy là Pháp Thân Bồ Tát. Chúng ta chẳng giống người ấy. Ở trong cảnh giới bèn khởi tâm động niệm, bèn phân biệt chấp trước. Đức Phật nói, quý vị còn khởi tâm động niệm nhưng chẳng có phân biệt chấp trước, quý vị chính là Bồ Tát. Bồ Tát chẳng có phân biệt chấp trước, quý vị chẳng có chấp trước còn có phân biệt, quý vị là A-la-hán. Chư vị hiểu, A-la-hán đã vượt thoát lục đạo, còn Bồ Tát vượt thoát mười pháp giới. Sai biệt ở ngay chỗ này. Này chúng ta chẳng thành A-la-hán là vì lẽ nào? Chẳng chịu buông xuống chấp trước. Chẳng biết buông xuống chấp trước thì sẽ tự tại giường ấy. Buông xuống phân biệt càng tự tại hơn. Buông xuống vọng tưởng, chẳng còn khởi tâm động niệm, sẽ đắc đại tự tại. Chúng ta không cách nào tưởng tượng sự đại tự tại ấy. Nói thật thà, sự tự tại của Bồ Tát, sự tự tại của Thanh Văn, chúng ta có muốn cũng không được. Nếu chúng ta có thể thật sự lãnh hội, quý vị sẽ thật sự mong làm. Quý vị chẳng mong đọa lạc nữa. Chấp trước, đọa lạc, phân biệt, đọa lạc. Trừ khử phân biệt, chấp trước, quý vị sẽ tiến lên cao hơn. Vì thế trong một có hết thảy. Di trần dẫu nhỏ cách mấy, nó có trọn đủ hư không pháp giới, chẳng hề khiếm khuyết mảy may. Vì sao? Nó là tánh đức, là chân tánh. Kinh Kim Cang đã nói rất hay. Những hiện tướng trong vũ trụ là gì? Chính là nhất hiệp tướng. Như Lai thuyết nhất hiệp tướng, Tắc Phi nhất hiệp tướng, Thị Danh nhất hiệp tướng. Lời này rất có ý gì? Một chính là di trần nhỏ nhất. Các nhà khoa học gọi nó là vật chất cơ bản. Hiện thời họ nói đến nguyên tử, điện tử, lạp tử. Hiện thời còn phát hiện thứ nhỏ hơn lạp tử, gọi là khoa khắc. Đấy có phải là di trần được nói trong kinh Phật hay không? Phải biết là trong các loại di trần cũng có đẳng cấp, nhỏ nhất là cực di chi di. Loại hạt nhỏ nhất do các nhà khoa học phát hiện trong hiện thời có phải là cực di chi di hay không? Theo tôi nghĩ, các nhà khoa học đã phát hiện nhưng vẫn chưa có cách nào chứng minh. Hạt được phát hiện trong hiện tại, tức là khoa khắc, lượng tử, vẫn chưa phải là cực di chi di. Đó chính là loại di trần được nhà Phật gọi là sắc tụ cực di. Có thể là họ đã phát hiện thứ này. Hiện thời cực di chi di chỉ có trên lý luận. Phải biết là từ toán học suy luận ra thứ này. nhưng vẫn chưa thật sự phát hiện. Chúng tôi xem một bản báo cáo của Tổng cục Không gian Mỹ. Bản báo cáo ấy nói vật chất chẳng phải là thật. Vật chất do đâu mà có? Từ trong không mà sanh ra có. Điều này rất gần với cực di chi di. Vì Phật Pháp gọi cực di chi di là lân hư trần, nghĩa là gần với hư không. Chỉ cách đôi chút, nó chẳng thể chia nhỏ hơn nữa. Tách nó ra sẽ là hư không. Các nhà khoa học nói theo kiểu ấy. Chúng tôi cảm thấy cách nói ấy và kiểu nói cực di chi di trong Phật Pháp hoàn toàn giống nhau. Từ trong không sanh ra có. Vì thế, vật chất chẳng phải là thật. Cái từ trong không sanh ra ấy biến hiện vật chất, tức là hiện tướng, tức vật chất. Thời gian nó tồn tại rất ngắn. Ngay lập tức chẳng còn. Đúng là giống như tia chớp, sáng lòa một chút rồi chẳng có. Nhưng nó có tương tục tướng, không ngừng lóe sáng. Do nó lóe sáng không ngừng, chúng ta thoạt nhìn sẽ thấy là một dần quang minh. Tôi nghĩ các đồng học đều hiểu đạo lý này. Ví như nay chúng ta dùng đèn chiếu sáng, ánh sáng của ngọn đèn chỉ là không ngừng lóe sáng. Vì thế, chúng ta thấy nó là tướng tương tục, tốc độ lóe sáng của nó quá nhanh. Do vậy, chúng ta chẳng có cách nào phân biệt là sự lóe sáng ấy có gián đoạn. Hiện tượng vật chất cũng giống như thế. Đối với tất cả hết thảy hiện tượng vật chất, Đức Phật bảo là tướng có thể không. Vì thế, bản thể của nó chính là không, trọn chẳng thể được, kể cả thân thể của chính chúng ta. Quý vị tham cứu thấu triệt chân tướng sự thật này, sẽ chứng quả A-la-hán. A-la-hán là như thế nào? Trong phần trước, chúng tôi đã từng thưa trình biết hết thảy là không. Đấy chính là nhất thiết trí. Nhất thiết trí là biết dạng pháp đều không. Chẳng phải là không có dạng pháp. Dạng pháp là tướng có thể không. Do vậy, trọn chẳng thể được, chẳng thể được mà quý vị nghĩ đến, tức là quý vị đang giấy vọng tưởng, hễ tưởng sai mất rồi. Trọn chẳng thể được mà quý vị cứ nhất định muốn đạt được, vậy là quý vị chấp trước. Chẳng thể nào. Do vậy, quý vị phải nghĩ thấu suốt. Nghĩ thấu suốt chính là thấy thấu suốt. Như Chương Gia Đại Sư đã dạy tôi, đã hiểu rõ, trong hết thảy các pháp sẽ chẳng còn chấp trước, chẳng còn phân biệt, chẳng còn khởi tâm động niệm. Vì sao? Tất cả đều là giả. Khởi tâm động niệm là sai lầm. Biết các hiện tượng trong toàn thể vũ trụ là chuyện như thế nào? Đức Phật đã nói tuyệt diệu. Tự tánh khởi tác dụng. Ngài nói câu này tột cùng hay khéo. Các hiện tượng trong toàn thể vũ trụ chính là gì? Tự tánh khởi tác dụng. Tự tánh có thể, có tướng, đương nhiên là có tác dụng. Tướng chẳng phải là thật, là giả, cho nên nó có thể nảy sanh biến hóa thuận theo cái tâm của chúng sanh. Đấy chính là như Đức Phật thường nói, chính là nói với chúng sanh trong lục đạo. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Thiện pháp sanh từ tâm tưởng, ác pháp cũng sanh từ tâm tưởng. Vì thế, hễ tâm là thiện, chẳng có gì bất thiện. Thiện tâm là gì? Hoàn cảnh nhân sự tốt lành, hoàn cảnh vật chất cũng tốt lành. Mưa hòa gió thuận, nếu tâm bất thiện, hoàn cảnh nhân sự sẽ bất thiện, hoàn cảnh vật chất cũng bất thiện, thiên tai, nhân quả. Đấy là Đức Phật nói về hiện tượng trong lục đạo chúng sanh. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, vì thế giáo dục quá trọng yếu. Đối với mục đích giáo dục, chúng tôi đã nói rất nhiều. Làm như thế nào để khiến cho con người giữ gìn ý niệm tốt lành? Vì tánh con người vốn lành, nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Làm thế nào để có thể giữ gìn bản tánh? Nếu ai nấy đều có thể gìn giữ, thế giới này sẽ là thế giới qua tạng, là thế giới cực lạc. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm địa của mỗi cá nhân đều thiện, hành vi đều thiện, thế giới này sẽ là thế giới cực lạc. Vì thế, mục tiêu thứ nhất của giáo dục ở ngay chỗ này. Mục tiêu thứ hai là làm thế nào để khuếch đại thiện tâm và thiện hạnh. Hòa lẫn cùng hết thảy chúng sanh. Dung hợp thành một thể. Đấy là sự giáo dục của Đức Phật. Xã hội hiện thời biến thành nông nổi này. Là do phương hướng giáo dục sai lầm. Nó chẳng nhằm dạy con người tốt lành, mà nhằm dạy họ thành kẻ bất thiện. Dạy con người những gì? Dạy người ta cạnh tranh, dạy người ta đấu tranh. Dạy người ta ích kỷ. Dạy người ta tổn người lợi mình. Ai nấy đều có cái tâm như vậy. Xã hội rối loạn. Hiện thời, mức độ rối loạn đã đến mức khiến cho mọi người mắt ngó sững, lòng kinh quản. Có rất nhiều đồng tu nói với tôi, hiện thời con cái chẳng nghe lời cha mẹ, không chỉ là chẳng vâng lời, lại còn thường xuyên đấu khẩu. Cãi lẫy với cha mẹ là chuyện rất bình thường. Nhà nào cũng đều có thể thấy chuyện này. Hiếu thuận là gì? Chẳng có ai hiểu. Không chỉ là trẻ nhỏ không hiểu, kẻ làm cha mẹ cũng chẳng biết luôn. Vì sao biến thành nông nổi này? Hiện thời là ông ống cãi trả, đấu khẩu. 10 năm sau, chỉ sợ rằng hàng ngày đánh nhau. Đánh nhau ắt sẽ dùng đến dao, đến súng. Tôi hình dung chuyện này là gì? Giáo dục khủng bố. Hiện thời, nói đến phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố là do dạy dỗ mà ra. Hiện thời, mỗi gia đình đều dạy dỗ theo kiểu như vậy. Trong tương lai, con cái của quý vị đều biến thành phần tử khủng bố. Khủng bố đối với ai? Đối với cha mẹ, đối với anh em trai, đối với chị em gái, đối với người trong họ. Gia đình sẽ biến thành nơi chốn khủng bố. Trong xã hội lại càng chẳng cần phải nói nữa. Đáng kinh hãi quá. Thế giới này còn có thể duy trì được chăng? Đó gọi là ngày tàn của thế giới. Vì thế trong hiện thời, nếu chẳng cứu vãn giáo dục luân lý đạo đức, quý vị hãy nghĩ, trong tương lai, vấn đề xã hội sẽ nghiêm trọng dường ấy. Cứu như thế nào? Hãy học Đệ Tử Quy. Những ai cần phải học? Nam, nữ, già, trẻ, các nghề nghiệp, mọi người cùng học. Xã hội mới được cứu, mới có thể quay đầu. Trẻ nhỏ học, người lớn chẳng học, chẳng thâu được hiệu quả. Người lớn học, trẻ nhỏ không học, cũng chẳng thâu được hiệu quả. Giáo dục toàn dân chẳng phải là giáo dục toàn thể dân chúng của một quốc gia, mà là giáo dục toàn thể nhân dân trên thế giới. Chúng ta phải có sự nhận thức này, phải có tấm lòng từ bi này, thúc đẩy mở rộng sự giáo học này. Đấy là tự cứu, cứu người khác. Cứu người khác thật sự là cứu chính mình. Một mình ta niệm Phật giảng sanh thế giới cực lạc, muốn trốn tránh trách nhiệm, quý vị có thể trốn thoát hay không? Vì sao chẳng trốn được? Chưa chắc quý vị đã có thể giảng sanh thế giới cực lạc. Quý vị hỏi vì sao ư? Quý vị chẳng có tâm từ bi. Chẳng có tâm từ bi, tức là trong Bồ Đề Tâm đã thiếu một yếu tố là từ bi. Quý vị thấy đó, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác. Sau đó chẳng có từ bi, Bồ Đề Tâm của quý vị sẽ chẳng thể viên mãn. Chỉ sợ thế giới cực lạc chẳng thâu nhận quý vị. Phải có tâm từ bi. Tâm từ bi là bỏ mình vì người, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác. Giúp người thì chớ nên chấp tướng, chớ nên có phân biệt, chấp trước. Quý vị giúp đỡ người mà vẫn là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, y như cũ, sẽ luôn tiến cao hơn. Nếu quý vị có phân biệt, chấp trước, chuyện này sẽ khó lắm. Bồ đề tâm của quý vị đã bị biến chất, chẳng phải là bồ đề tâm thật sự. Hãy nhớ, Đức Phật đã dạy, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng, tâm đã biến chất, toàn bộ những việc làm của quý vị đều bị biến chất. Cứ ngỡ chính mình là thiện, trên thực tế là bất thiện vì tâm biến chất. Trong quá khứ, thầy Lý thường dạy chúng tôi. Ngài nêu một tỷ dụ. Một chén đề hồ. Kinh Phật nói đề hồ là một thứ để uống ngon lành nhất. Bỏ thêm vào đấy một giọt độc dược, toàn thể sẽ biến thành thuốc độc. Tỷ dụ ấy có ý nói, trong thiện tâm chớ nên xen tạp mảy may ý niệm bất thiện nào. Hễ xen tạp, toàn thể thiện tâm sẽ biến thành xấu xa. Quý vị nói, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác mà chẳng có từ bi, những điều trước đó toàn là giả, Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác đều chẳng có. Chân thành biến thành hư ngụy, thanh tịnh biến thành ô nhiễm, bình đẳng biến thành kiêu căng, ngã mạn, chánh giác biến thành mê hoặc. Năm đều là một, một chính là năm. Trong chân thành chắc chắn sẽ hàm nhiếp viên mãn, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Trong từ bi quyết định có chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, một và nhiều dung hợp lẫn nhau. Đấy mới là viên mãn, là thuần thiện. Thiện tâm thật sự chính là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Cái bổn thiện ấy chính là thiện tâm. Nay chúng ta làm như thế nào để có thể từ bất thiện quay về bổn thiện, sẽ có niềm vui sướng to lớn trong ấy. Các đồng học ở đây ai nấy thiện căn sâu dày. Nếu chẳng phải là thiện căn, phước đức, nhân duyên, nhiều đời nhiều kiếp, quý vị sẽ chẳng thể nào đến giảng đường này nghe Kinh Hoa Nghiêm suốt 2 tiếng đồng hồ. Bài kệ khai kinh có câu: Bách thiên vạn kiếp nang tao ngộ. Quý vị thấy hương cảng có bao nhiêu người, đừng nói hương cảng, trong tòa cao ốc này có bao nhiêu người. Có mấy ai bước vào giảng đường để nghe Kinh Hoa Nghiêm? Quý vị bèn hiểu lý do vì sao Phật, Bồ Tát hết sức cảm thán: thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Được làm thân người, chẳng biết nghe Phật Pháp, luống uổng đời này. Quý vị có thể thấu hiểu tầng ý nghĩa này, mới hiểu làm thân người thì điều đáng quý nhất là gì? Nghe Phật Pháp. Sau khi đã nghe Phật Pháp, làm sao người ấy có thể bỏ qua cho được? Sẽ là dùi mài chẳng bỏ. Trong nhân gian, điều gì sung sướng nhất? Nghe Pháp là sung sướng nhất. Quý vị mới hiểu câu đầu tiên do Khổng Lão Phu Tử đã nói trong Luận Ngữ: học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Duyệt là vui sướng. Trong thế giới này, trong nhân gian, trên cõi trời, chẳng có điều nào vui sướng bằng chuyện này. Tuyệt đối chẳng phải là niềm vui do ăn uống thỏa thích như người thế gian đã nói. Ăn uống thỏa thích thì trong tương lai phải vào tam đồ, phải đến đó chịu khổ. Hơn nữa, để ăn uống thỏa thê trong hiện tiền, quý vị phải đổi bằng cái giá cỡ nào? Quý vị suy ngẫm sẽ thấy chẳng đáng giá. Phải trả cái giá gì vậy? Bản tánh bị ô nhiễm, ô nhiễm nghiêm trọng. Đấy là cái giá quý vị phải trả. Đối với thân thể này, thân thể sống theo kiểu đó, kiểu sống ấy bất bình thường, chính là lối sống chẳng lành mạnh, quý vị sẽ mắc phải đủ thứ bệnh tật. Giảm sút tuổi thọ trên một mức độ rộng lớn. Lúc tôi còn trẻ, thầy có nói với chúng tôi, thầy là một vị thầy lang rất giỏi. Tôi đang nói về thầy Lý. Thầy bảo tôi, suốt đời thầy xem bệnh, chẳng có lần nào xem bệnh lầm lẫn. Thầy bảo, ta nắm chắc chuyện này. Thầy cũng từng làm quan tòa. Thầy nói, làm quan tòa xét các vụ án, nếu chẳng lưu ý sẽ khiến kẻ khác bị oan uổng. Thầy nói, chuyện ấy có thể có, chứ chẩn bệnh, dùng thuốc, trong đời này quyết định chẳng phạm sai lầm. Lời ấy có dụng ý rất sâu. Thầy nói theo lý luận của y học Trung Hoa, tức là dựa theo những điều được nói trong chương Linh Xu của Hoàng đế Nội Kinh, phần luận định về thọ mạng của con người. Con người là một cỗ máy ấy vận hành, quý vị phải khéo bảo dưỡng nó, yêu thương, bảo dưỡng nó, sẽ có thể dùng đến 200 năm. Tức là nói cỗ máy ấy thông thường có thể sử dụng tới 200 năm. Dùng chẳng lâu như thế, tức là bản thân quý vị chẳng biết dùng, đã phá hư nó. Cụ nói lời ấy rất hợp lý. Vì thế, Phật môn đề xướng ăn chay. Khi đó tôi đã nghĩ, đạo dưỡng sanh trong nhà Phật là viên mãn nhất. Người trong xã hội chỉ biết vệ sinh, sinh là sinh lý. Đạo Hồi biết vệ tánh. Đối với thức ăn, họ có chọn lựa. Phàm những gì có tánh chất bất hảo, thảy đều không ăn. Phật giáo chọn lựa ăn chay chính là vệ từ bi tâm, tức là bảo vệ cái tâm từ bi. Vì thế, cách ăn uống của Phật giáo là vệ sinh. Vệ tánh, tức là tánh tình rất thiện lương. Lại còn vệ tâm, tức là vệ từ bi tâm. Đấy là viên mãn. Tôi hiểu rõ đạo lý này, chọn lựa ăn chay. Ba phương diện đều quan tâm, đấy là cách sống lành mạnh nhất. Người trong thế gian chẳng hiểu, tưởng ăn chay có công đức gì đó. Tôi chẳng phải là xuất phát từ chỗ ấy, mà là do thông đạt lý luận. Đấy là sự lựa chọn lành mạnh nhất, tốt đẹp nhất. Vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem tiếp đoạn thứ tư kế đó. Đối biện thành lệ. Ngài Thanh Lương đã giải thích đơn giản. Dị nhược dĩ sơ, hậu nhị sự. Tương đối biện lệ, lược hữu thập lệ. Sơ hậu là nói đến các bài kệ tụng trong phần sau. Cứ mỗi bài kệ là bốn câu. Xem xét đối chiếu câu đầu tiên và câu cuối cùng. Câu đầu tiên đều là nói về sự. Câu cuối cùng là nguyện. Vì thế, mỗi bài kệ đều có sự và nguyện. Tiếp đó, Ngài cũng nêu các thể lệ rất rõ ràng. Ngài đã nêu ra 10 thể lệ. Thể lệ thứ nhất chính là hội sự đồng lý. Đấy là một thể lệ. 10 thể lệ này cũng là cương lãnh. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nếu quý vị đã hiểu rõ, có thể nói là thảy đều vận dụng những thể lệ ấy vào cuộc sống, vận dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật. Như trong phần trước đã nói, Bồ Tát thiện dụng kỳ tâm. Chúng ta phải học từ chỗ này. Hễ học hiểu, sẽ sống cuộc đời của Phật, Bồ Tát. Hiện tiền, trong thế gian này, sống cuộc đời của Phật, Bồ Tát. Trong ấy, thật sự có niềm vui thú. Thật đúng như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Chẳng áp dụng vào kinh Hoa Nghiêm, câu nói ấy sẽ rất khó lãnh hội. Sự hưởng thụ cao nhất trong đời người mà. Có thể tịnh hạnh, có thể thực hiện. Chúng ta thi hành, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, thảy đều đạt đến thanh tịnh. Trong Phật Pháp thường nói, tâm tịnh, ắt cõi Phật tịnh. Tịnh bằng cách nào? Phẩm tịnh hạnh đã cung cấp phương pháp tốt nhất. Những điển hình tốt nhất. Người có tâm, hãy nên học tập. Tâm tịnh, hành thiện. Tịnh và thiện chẳng tách rời. Niệm Phật có lẽ nào chẳng giảng sanh? Nay chúng ta xem thể lệ thứ nhất, tức là hội sự đồng lý. Như Bồ Tát tại gia, sự giả, tánh thông, lý giả. Đây là bài kệ tụng đầu tiên trong phần sau. Bồ Tát tại gia, đương nguyện chúng sanh, tri gia tánh không, miễn kỳ bức bách. Nói về tại gia Bồ Tát, tại gia tu hành vẫn có thể thành Phật, giống hệt như bậc xuất gia. Xuất gia mà nếu chẳng biết tu hành sẽ chẳng bằng tại gia. Tại gia và xuất gia là một, chẳng hai. Quý vị sẽ nhập pháp môn bất nhị. Đó là cảnh giới cao nhất trong Phật Pháp. Chúng ta xem kinh văn nói về Bồ Tát tại gia. Mở kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ ra xem. Nghiễm nhiên Đức Thế Tôn đã nói tới 16 vị tại gia Bồ Tát. Hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. Đấy là hàng tại gia Bồ Tát. Thuộc địa vị gì? Thưa cùng quý vị, đẳng giác Bồ Tát. Các ngài chứng đắc địa vị chẳng hai, chẳng khác Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền. Ngài Hiền Hộ đứng đầu các vị tại gia Bồ Tát. Giống như trong một đoàn thể, ngài là trưởng nhóm. Trong Phật Pháp thì gọi là thủ tọa.
Đó
Ngài có đức hiệu là Hiền Hộ. Trong ấy bao hàm ý nghĩa rất sâu. Hiền là nói về sự thành tựu của chính Ngài. Sự thành tựu của Ngài chẳng khác Phổ Hiền. Hộ là hộ pháp, hộ trì chánh pháp. Chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian, hộ trì chúng sanh ít tai, ít nạn. Hộ trì người tu hành được hết thảy những điều thuận tiện. Quý vị thấy ý nghĩa trong danh hiệu Hiền Hộ sâu cỡ nào? Tại gia Bồ Tát đấy nhé. Phật Pháp có thể tồn tại lâu dài trong thế gian hay không? Thưa cùng chư vị, chẳng phải là trách nhiệm của hàng xuất gia Bồ Tát, mà là trách nhiệm của tại gia Bồ Tát. Người tại gia có cảm, Phật Bồ Tát sẽ có ứng. Kẻ tại gia chẳng cảm, Phật Bồ Tát sẽ không đến. Thế nhưng chúng sanh đang mê, họ làm sao có thể biết chuyện này cho được? Giống như trong Thích Ca Phổ có chép, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo, ban đêm thấy sao mai, đại triệt đại ngộ. Đức Thích Ca thành Phật. Sau khi thành Phật, sự nghiệp của Ngài là phổ độ chúng sanh. Độ chúng sanh thì nhất định phải có chúng sanh đến khải thỉnh. Người thế gian chẳng biết chuyện này, cũng chẳng có ai đến khải thỉnh. Nếu lúc đó chẳng có ai đến khải thỉnh, Đức Phật sẽ thị hiện nhập Niết Bàn, Ngài ra đi. Người thế gian chẳng biết, chư thiên tịnh cư trông thấy. Tịnh cư thiên ở đâu? Ngũ bất hoàng thiên trong tứ thiền thiên được gọi là tịnh cư thiên. Tứ thiền là cõi phàm thánh đồng cư. Đệ tứ thiền có phước báo lớn nhất, chẳng có đại tam tai. Vì thế tứ thiền là phước điền. Thánh nhân ở trong ấy, thánh nhân là hàng thánh nhân thuộc tam quả, cũng tu hành ở nơi đó. Tam quả là A Na Hàm. Các ngài chẳng đến nhân gian, chẳng tới dục giới, mà tu hành ở nơi đó. Từ nơi ấy nếu vượt lên cao hơn, sẽ thoát khỏi lục đạo, chứng quả A-la-hán, sẽ vượt khỏi lục đạo. Đấy là thánh nhân. Các ngài trông thấy Đức Phật thị hiện thành đạo. Các ngài có thiên nhãn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo dưới cội Bồ Đề, chẳng có ai đến khải thỉnh. Các ngài vội giáng xuống. Đã giáng xuống, bèn biến thành thân người, đối trước Thích Ca Mâu Ni Phật đảnh lễ, thỉnh lão nhân gia trụ thế. Hoằng pháp lợi sanh. Những vị Tịnh Cư Thiên đã thay chúng ta khải thỉnh. Nếu chẳng có các vị ấy khải thỉnh, sẽ chẳng có 49 năm giảng kinh thuyết pháp của Đức Thế Tôn. Ngài thành Phật, nhập bát niết bàn, chẳng có ai biết. Vì sự khải thỉnh ấy, Đức Phật mới trụ thế. Do vậy, chư thiên Tịnh Cư quá thân làm người cầm đầu, thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Các ngài đến nghe kinh đầu tiên, lắng nghe Phật pháp. Dần dần, do thấy có người đang nghe, Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh, có mấy người đang ngồi nghe tại đó, kẻ khác tò mò cũng đến. Những người như vậy kéo đến ngày càng nhiều. Nghe Đức Phật giảng, Đức Phật giảng khế cơ, khế lý. Trừ phi quý vị chẳng tiếp xúc, hễ quý vị tiếp xúc, chẳng có ai không sanh lòng hoan hỷ. Quý vị có vấn đề nghi nan gì nêu ra, Đức Phật đều giải đáp cho quý vị. Đã kéo đến, thính chúng ngày càng đông. Vì sao? Hình thành tăng đoàn. Sự nghiệp giáo học từ đấy bèn triển khai. Vì thế, đối với chuyện chánh pháp tồn tại lâu dài trong thế gian, hàng tại gia Bồ Tát khởi tác dụng to cỡ nào? Hiện thời, chánh pháp chẳng tỏa trạng. Vấn đề xuất hiện ở chỗ nào? Hàng tại gia Bồ Tát chẳng nghe kinh. Hàng tại gia Bồ Tát chẳng nghiêm túc tu hành. Họ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xã hội. Hiện thời, có khá nhiều vị tại gia Bồ Tát cầu phước, tu phước báo. Đến đạo tràng, chùa miếu thắp nhang. Đến dựng chùa, đến tạo kim thân Phật, tạo tượng Phật. Tất cả đều là những chuyện thuộc về tu phước, chẳng mở mang trí huệ. Họ chẳng hiểu trong chánh pháp thật sự có huệ. Trong huệ nhất định là có phước. Trong phước chẳng có huệ. Người có trí huệ há chẳng có phước báo sao? Há có lẽ ấy? Người có trí huệ nhất định sẽ đặt tu huệ hàng đầu. Phước là thứ kèm theo, phước báo là thứ kèm theo. Đấy là chẳng sai. Chỉ chú trọng tu phước, sơ sót tu huệ, sai lầm mất rồi. Chuyện này khiến cho chúng tôi nghĩ đến Thổ Đạt Ma Tổ Sư sang Trung Hoa. Có người tiến cử ngài lên Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế là Phật tử Kiền Thành. Nghe nói có một vị cao tăng Ấn Độ đến Trung Hoa, ngay lập tức triệu kiến. Chúng ta biết Vũ Đế hộ trì Phật pháp nổi tiếng trong lịch sử. Nhà vua suốt đời dựng chùa. Theo sách sử ghi chép, nhà vua đã dựng 480 ngôi tự miếu, am đường lớn nhỏ. Độ tăng, vua ưa thích người xuất gia. Đối với người xuất gia, nhà vua đều tu cúng dường, mười mấy vạn người. Đấy là bậc đại hộ pháp trong Phật môn. Bản thân nhà vua cũng cảm thấy rất tự hào. Tiếp kiến Đạt Ma Tổ Sư, Lương Vũ Đế bèn hướng về tổ thỉnh giáo: trẫm làm nhiều chuyện như thế, công đức của trẫm có lớn hay không? Trẫm có công đức to cỡ nào? Đạt Ma Tổ Sư trả lời nhà vua bằng một câu: tịnh vô công đức. Nhà vua làm những việc ấy chẳng có công đức chi cả. Lương Vũ Đế nghe vậy rất cục hứng, nói năng chẳng hợp ý, bèn đuổi tổ đi. Nếu Lương Vũ Đế hỏi phước đức của ta to cỡ nào, tổ sẽ trả lời phước đức to không cùng. Đó là chuyện thuộc về phước đức, chẳng phải là công đức. Công đức là gì? Công đức là tu thanh tịnh, bình đẳng, giác. Đấy là công đức. Do đó, phước đức và công đức chẳng giống nhau. Làm nhiều chuyện như vậy, chấp tướng. Hễ chấp tướng sẽ là phước đức, ly tướng là công đức. Sự là như nhau. Làm nhiều chuyện như thế, nếu coi như chẳng có chuyện ấy, làm mà không làm, không làm mà làm, đó là công đức. Nhất định phải phân biệt rõ ràng giữa công đức và phước đức. Nói cách khác, tâm thanh tịnh, làm hết thảy việc thiện thì đều là công đức. Tâm ô nhiễm, có cái tâm ích kỷ, mưu cầu tiếng tâm lợi dưỡng xen lẫn vào, làm bất cứ thiện sự gì đều là phước đức. Vì thế, nhìn theo sự tướng sẽ chẳng nhìn ra, nhìn từ tâm địa sẽ hiểu rõ rành rành. Đàn Kinh đã nói rất hay: thử sự phước bất năng cứu. Thử sự chính là đại sự sanh tử. Nếu muốn thực hiện đại sự vượt thoát lục đạo luân hồi, cậy vào phước đức sẽ chẳng làm được. Phước đức là đời sau quý vị sẽ đạt được phước báo nhân thiên. Chúng ta hiểu những chuyện Lương Vũ Đế đã làm thuộc về phước báo nhân thiên. Hơn nữa, do phước báo mà sanh vào thiên đạo thì cũng chỉ giới hạn trong dục giới thiên. Nhưng đối với dục giới thiên, chúng ta thường thấy là sanh vào tứ thiên vương và đao lợi thiên, chứ do phước báo mà mong sanh vào dạ ma thiên e rằng chẳng được. Để sanh vào dạ ma thiên phải tu định. Nhà vua chẳng có công phu ấy, vì thế sẽ sanh vào dục giới thiên, chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Tại gia Bồ Tát hộ pháp thì phải nên vượt trội Lương Vũ Đế. Chẳng thấy chính mình đã làm nhiều chuyện như vậy. Những chuyện ấy là phước báo. Chúng ta chẳng có phước báo to như vậy, nhưng chúng ta tận tâm tận lực thực hiện, phước báo sẽ viên mãn. Người ta có 1 vạn đồng, bỏ ra 1.000 đồng để làm chuyện tốt, 1/10. Ta chỉ có 100 đồng, ta đem trọn 100 làm chuyện tốt, tỷ lệ của ta là 100%. Phước báo của ta vượt trội người đó, cho thấy chẳng phải là người nghèo không thể làm chuyện tốt. Tu phước hoặc tu tập tích lũy công đức, chẳng phân biệt giàu hay nghèo, ai nấy đều có thể làm được viên mãn. Chỉ cần cái tâm của quý vị thanh tịnh viên mãn, không có gì chẳng viên mãn. Phật pháp nói hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Tâm quý vị viên mãn, phước đức và công đức của quý vị sẽ viên mãn. Có mong cầu được báo đền, cầu phước cho đời sau, sẽ đạt được phước đức. Chẳng mong cầu báo đền, ta cầu sanh tịnh độ, đấy là công đức. Trọn chẳng cầu đời sau làm quan, phát tài, chẳng có ý niệm ấy, Tu tập hết thảy các việc thiện vì chúng sanh, chẳng vì chính mình, mà vì chánh pháp tồn tại lâu dài, thì mới có thể thoát lìa tam giới lục đạo. Những điều ấy là sự Bồ Tát biết tánh không, sự có tánh không. Do vậy tánh không là lý. Quý vị thấy đó, đối với lý và sự biết tánh không, vì sao người ấy không chấp trước? Vì sao chẳng cầu phước báo? Trong Phật môn có nói, trong kinh điển có nói, người thế gian làm quốc vương hay làm tổng thống trong hiện thời, làm đại thần, hiện thời nói là bộ trưởng, hoặc làm tỉnh trưởng, phước báo tu từ chỗ nào? Nói theo Phật pháp, đều là do trong đời quá khứ đã cúng dường tam bảo mà đạt được phước báo đấy. Nếu quý vị tu tài bố thí, đời này quý vị sẽ đạt được của cải, hộ trì tam bảo, phước báo là đế vương, chức vụ đứng đầu bá quan, là bậc quý nhân quyền quy, vinh hiển, đều là do tu phước nơi tam bảo. Nếu chuyên tu tại bố thí, đời này người ấy sẽ được giàu to. Chẳng có địa vị, nhưng phát tài to lớn. Chuyên môn chỉ hành pháp bố thí, người ấy thông minh, trí huệ. Hiện thời, những vị được gọi là chuyên gia, học giả, các giáo sư nổi tiếng, đều là do đời trước đã tu pháp bố thí mà đạt được quả báo. Tu vô quý bố thí sẽ được khỏe mạnh, sống lâu. Chuyện này cũng chẳng phân sang hèn. Chúng ta thấy rất nhiều người nghèo, là người ở nông thôn, sống hơn 100 tuổi, thân thể rất khỏe mạnh. Tôi ở Úc, tại Úc có một thôn toàn là người già, đều trường thọ, 80 tuổi là người trẻ nhất, 90, hơn 100 tuổi vẫn làm việc. Động tác rất linh hoạt. Hỏi đến tuổi tác đã ngoài 90, chúng ta chẳng thể không tôn kính. Cuộc sống khá nghèo khổ, họ rất khỏe mạnh, sống lâu là do trong đời quá khứ đã tu vô quý bố thí. Nghèo khổ là vì chẳng tu tài bố thí. Chúng ta thấy vậy, trong tâm cũng hiểu rất rõ, mong chính mình đạt được. Nếu chúng ta muốn sống lâu, phải tu vô quý bố thí. Nếu muốn thông minh, trí huệ, ta phải tu pháp bố thí. Nếu muốn đạt được của cải, tiền bạc, tiêu dùng chẳng thiếu thốn, ta phải tu tài bố thí. Tu ba thứ bố thí sẽ đạt được ba thứ quả báo ấy. Nhưng chẳng phải là làm quan lớn, chẳng phải là người lãnh đạo trong các tầng lớp xã hội, chẳng phải vậy. Người lãnh đạo nhất định đối với tam bảo, điều trọng yếu nhất là hộ pháp, hoằng pháp và hộ pháp. Trong việc hoằng pháp và hộ pháp cũng có rất nhiều người xuất gia tu hành rất khá, hoằng pháp lợi sanh. nhưng tham luyến phú quý thế gian. Trông thấy đế vương, thấy tể tướng, rất hâm mộ. Được rồi, đời sau ra sao? Đời sau sẽ giống như họ. Làm đế vương, làm tể tướng, tu được quả báo ấy. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nêu tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài sanh vào nhà đế vương, là vương tử, dứt bỏ ngôi vua, dứt bỏ vinh hoa phú quý, nêu gương tốt nhất. Quý vị muốn làm một vị đế vương, tuyệt đối chẳng phải là tu phước trong Phật môn một đời. Chúng ta ngẫm xem, phước báo đế vương tối thiểu là 10 đời. Quý vị thấy Ngộ Đạt Quốc Sư 10 đời tu hành, Ngài chẳng mong làm hàng tại gia, 10 đời đều là xuất gia. Ngài đạt đến địa vị quốc sư. Hoàng thượng tôn Ngài làm thầy, làm quốc sư, khiến cho chúng ta liên tưởng, nếu Ngài luyến mộ phú quý nhân gian, do 10 đời tu hành, nếu chẳng làm hoàng thượng, tối thiểu cũng làm tể tướng. Nhưng hễ hưởng phú quý sẽ mê hoặc. Đã mê hoặc thì nếu do một chánh sách sai lầm, quý vị đã hại bao nhiêu người. Phước đức tu hành trong 10 đời đều bị chiết giảm hoàn toàn. Điều này đáng sợ lắm. Rất có thể xảy ra. Chúng ta thấy khá nhiều đế vương vào cuối triều đại. Đừng nhìn vào những vị vua khai quốc, bậc khai quốc rất thông minh, có trí huệ. Đó là gì? Họ tu hành 10 mấy đời, chẳng bỏ tu huệ, cho nên chẳng hồ đồ. Nếu tu phước trong Phật môn, tu đại phước báo mà sơ sót tu huệ, tức là sơ sót đối với phương diện nghe kinh, nghe pháp, y giáo tu hành, chỉ chú trọng chăm sóc tăng đoàn, giúp đỡ đại chúng tu hành. Đấy là sơ sót tu huệ. Phước báo trong tương lai của họ là làm vua cuối triều đại. Họ chẳng có trí huệ, nhưng có đại phước báo. Do có quyền thế như vậy, họ làm rất nhiều chuyện sai quấy, tạo rất nhiều tội nghiệp. Nhân quả nói ra sẽ rất phức tạp. Hãy chú tâm lãnh hội. Hưởng hết phước, nghiệp báo hiện tiền, phải đọa trong tam đồ. Kinh Phật gọi là tam thế quán. Đời thứ nhất tu phước, có đại phước báo, làm đế vương vào cuối triều đại. Làm đế vương đều là đại phước báo. Nói chung là do đã tu phước trong nhiều đời nhiều kiếp, nhưng luôn thiên trọng phước, thiếu sót tu huệ. Nhân như thế nào sẽ có quả như thế ấy. Bậc đế vương khai quốc, mấy đời vua đầu, nhất định đều là phước huệ song tu. Vì thế họ chẳng hồ đồ, chẳng điên đảo, chẳng thể nói là không có chánh sách sai lầm. Vẫn có, ít thôi. vẫn đúng là nhiều thiện sự, ít chuyện bất thiện. Sau khi đã chết, vẫn chẳng mất phước báo nhân thiên, dư phước đấy, nhưng chẳng lớn như phước báo trước đó. Vì thế, có thể hiểu, sự có, tánh không. Tướng có, lý không. Hiểu đạo lý này, quý vị sẽ không chấp trước. Câu thứ hai, xử nhiễm phi nhiễm lệ. Thể lệ này cũng rất hay. Như nhược đắc ngũ dục, nhiễm giả, bạc trừ dục tiễn. Dục tiễn là tỷ dụ phi nhiễm giả. Điều này có nghĩa là gì? Ở trong ô nhiễm mà chẳng nhiễm. Công phu chân thật, Bồ Tát chẳng lìa nhà. Ở nhà thì ngũ dục, lục trần, thứ gì cũng đều trọn đủ. Nhưng Bồ Tát tâm địa thanh tịnh, biết phàm những gì có tướng đều là hư vọng, biến gia đình thành đạo tràng, coi thân quyến như pháp lữ, coi như đồng tham đạo hữu, tu tâm thanh tịnh trong ấy, cao minh thay. Đấy là xử nhiễm nhi bất nhiễm. Ngài hoàn toàn chẳng lìa ô nhiễm, nhưng có thể bất nhiễm. Đấy là có công phu bậc khá. Phải có gia giáo rất khá. Thời cổ chẳng ít người có công phu và sự thành tựu ấy. Hiện thời chẳng có. Dẫu trong đời quá khứ quý vị có thiện căn sâu dày, nhưng trong đời này quý vị từ nhỏ chẳng được chăm sóc kỹ càng. Chẳng có ai dạy quý vị. Hằng ngày xem tivi, hằng ngày tiếp xúc xã hội hiện tại, dần dần quý vị sẽ bị chúng quân tập, thiện căn bị mai một. Thiện căn chẳng thể hiện tiền. Sau khi quý vị đã dưỡng thành tập khí không tốt, dưỡng thành tập tánh bất thiện, làm sao quý vị có thể thành tựu cho được? Do vậy, chúng ta thấy các vị đế vương khai quốc nhà Châu, tức Thái Công, Dương Quý, Văn Dương, đã tích lũy công đức trong bao nhiêu đời. Trong gia đình sanh ra thánh nhân, phu nhân của Thái Công là Thái Khương, phu nhân của Dương Quý là Thái Nhậm. Thái Nhậm là mẹ của Văn Dương, Thái Khương là bà nội của ngài, đều rất hiểu cách dạy trẻ. Dạy trẻ nhỏ ngăn ngừa ô nhiễm. Bảo vệ bản tánh của chúng. Bản tánh vốn lành, nhưng chi sơ, tánh bổn thiện. Làm thế nào để có thể bảo vệ tánh vốn lành, không cho trẻ bị ô nhiễm? Đặc biệt là Thái Nhậm, tức là mẹ của Văn Dương, Khi hoài thai bèn thai giáo. Mục bất thị ác sắc, nhĩ bất văn dâm thanh, khẩu bất xuất ngạo ngôn. Đối với thân, ngữ, ý, như nhà Phật đã nói, bà đều giữ thanh tịnh, thiện lương, tâm địa thanh tịnh, hành vi thiện lương, ảnh hưởng thai nhi. Còn chưa sanh ra, còn đang mang thai mà đã dạy như vậy, dụng tâm như vậy, văn dương được sanh ra. Chúng ta có thể suy ra mà biết mẹ ngài sẽ giáo dưỡng như thế nào. Do vậy, thánh nhân là do dạy dỗ mà ra, hiền nhân là do dạy dỗ mà ra, người tốt cũng là do dạy dỗ mà ra. Hiện thời, mọi người nói đến phần tử khủng bố, tôi cũng nói, phần tử khủng bố cũng là do dạy dỗ mà ra. Tùy thuộc quý vị dạy như thế nào. Kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Đối với quốc gia, giáo dục được xếp hàng đầu. Đối với gia đình, giáo dục cũng được xếp hàng đầu. Quý vị làm cha mẹ, dạy dỗ con cái theo kiểu nào? Nếu quý vị chẳng khéo dạy con, cả hai vợ chồng đều có cuộc sống bận rộn, giao con cho người hầu, người hầu chuyện gì cũng chẳng biết, họ chỉ mong trẻ nhỏ ngoan ngoãn, chẳng làm phiền họ, sẽ cho trẻ xem tivi, trẻ coi say sưa, sẽ ít làm phiền kẻ hầu. Trẻ sẽ học gì từ tivi? Học bạo lực, tình dục, giết, trộm, dâm, dối. Chẳng phải là quý vị dạy trẻ làm phần tử khủng bố ư? Nó lớn lên, chẳng cần nói là rất lớn. Hiện thời, tôi nghe nói, các đồng học có kể cho tôi biết, trong những kẻ phạm tội, lứa tuổi phạm tội nhỏ nhất là cỡ tuổi nào? 2 tuổi. Bốn năm tuổi đã giết người. Ở Mỹ, chúng tôi thấy một đứa học trò nhỏ giết bạn học, giết thầy. Thế mà cái tin ấy chẳng phải là tin tức nóng sốt, thường xuyên có chuyện như vậy mà. Chuyện ấy chẳng coi ra gì ư? Quý vị dạy chúng nó thành phần tử khủng bố, quý vị đã đào tạo chúng nó đấy. Phần tử khủng bố ở nơi đâu? Trong gia đình. Chúng nó chẳng biết hiếu thuận cha mẹ, chẳng biết tôn trọng bậc tôn trưởng. Từ nhỏ đã trả treo với người lớn. Chuyện này chẳng phải là chuyện nhỏ, chớ nên coi thường. Nếu lớn hơn một chút, nó sẽ cùng quý vị cãi cọ. Lại lớn hơn chút nữa, nắm đấm của nó lợi hại hơn quý vị, nó sẽ đánh đấm. Thể đánh đấm bèn cua dao, rút súng. Vì thế, phần tử khủng bố từ trong nhà quý vị dạy ra, quý vị nói có đáng sợ lắm hay không? Nếu quý vị muốn một nhà hòa thuận, phải dạy dỗ con cái bằng sự giáo dục của thánh hiền. Tivi lẫn internet đều chớ nên xem. Khi tôi ở Mỹ, lúc đó cháu nội của hàng quán trưởng học lớp 1 tiểu học. Lớp 1 của Mỹ đã dùng computer để dạy học. Trẻ đã học rành cách dùng computer. Trong computer có những tiết mục gì, người lớn chẳng biết. Buổi tối thấy trẻ nhỏ đã khuya lắc khuya lơ, vẫn còn đang coi computer. Người làm cha mẹ nói: quý vị thấy con tôi chăm chỉ ghê chưa? Đã khuya như vậy mà nó vẫn còn làm bài, vẫn chưa ngủ. Nó đang xem gì? Xem tình dục, xem bạo lực. Quý vị cũng không biết. Quý vị cứ tưởng nó đang làm bài tập, hả? Nó có lắm bài tập như vậy ư? Học trò tiểu học, hả? Có bài tập phải làm đến nửa đêm, làm tới 1-2 giờ sáng vẫn chưa xong. Chẳng có lẽ ấy. Người lớn chẳng cảnh giác, còn khen ngợi. Chẳng có tánh cảnh giác, chẳng biết dạy trẻ nhỏ. Như vậy là đời sau trong gia đình của quý vị chẳng xuất hiện thánh nhân, chẳng sanh ra hiền nhân, mà sẽ sanh ra phần tử khủng bố. Quý vị chớ nên không biết. Trẻ nhỏ xác thực là có thiện căn, cần được người khác dạy bảo. Chớ nên không biết điều này. Cháu nội của quán trưởng vẫn khá lắm, vì bà nội thường dạy nó, kèm cặp nó cho đến 12 tuổi. Coi như là có một chút căn cội, có năng lực phân biệt thị phi, thiện ác. Điều này chẳng dễ dàng. Vì thế, kẻ làm cha mẹ trong hiện thời không biết cách dạy dỗ. Ở Mỹ, chúng tôi đã gặp một thầy giáo tiểu học là Long Khắc Lạp Khắc. Hiện thời, ông ta rất nổi tiếng tại Mỹ. Trong học đường, thầy Long dạy tiểu học, chuyên môn dạy những đứa trẻ ương bướng, những đứa trẻ cứng đầu. Những thầy giáo khác chẳng thể dạy, bèn giao cho thầy Long dạy. Thầy đều đạt được hiệu quả rất tốt đẹp. Thầy dùng phương pháp gì để dạy? Phương pháp của thầy Long vốn là do bà nội dạy thầy từ nhỏ. Phải biết làm người như thế nào, xử thế như thế nào, do bà nội dạy cho thầy. Thầy Long viết thành một tập sách nhỏ gồm 55 điều nhằm dạy người khác, thu được hiệu quả rất tốt. Đệ tử quy gồm có 113 điều, nội dung phong phú hơn 55 điều ấy quá nhiều. Nếu cha mẹ đều hiểu đạo lý này, dựa theo đệ tử quy để dạy con cái, con cái trong tương lai sẽ là thiện nhân, là hiền nhân, tiến cao hơn sẽ là thánh nhân. Trong gia đình chẳng xuất hiện nhân tài, cha mẹ có trách nhiệm. Quý vị phải nghiêm túc, phải học, khéo dạy dỗ con. Đặc biệt là trong xã hội hiện tại, do hết thảy ô nhiễm, hết thảy những thứ bất thiện đã qua trung gian của TV và Internet mà ngấm vào tận gia đình của quý vị. Vì thế, câu này ở nơi đây chính là công phu tu hành đắc lực. Có năng lực ở trong ô nhiễm mà chẳng tiếp nhận ô nhiễm, biến đổi nhiễm thành tịnh. Câu thứ ba là tương tự loại đồng lệ. Như nhược hữu thí, Linh nhất thiết năng xả đẳng. Bất luận là chính mình, bất luận là thấy người khác, khi thí xả, khi hành bố thí, người khác trông thấy bèn nảy sanh ý niệm, đối với chính mình mà nói, hết thảy đều có thể bỏ, chẳng có gì không thể xả. Trong tương lai, khi đọc đến phần sau của bộ Đại Kinh này, chúng ta sẽ thấy những thứ ngoài thân, ngay cả quốc gia, ngôi vua đều có thể bố thí, quý vị nhường cho người khác, đó là thí, thí xả. Vợ con đều có thể bố thí. Chẳng có gì không thể bỏ. Bỏ sạch sành sanh. Ở Mỹ, tôi đã thấy một trường hợp rất lạ lùng. Khi đó, ngay cả hàng quán trưởng cũng cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn. Tại thành phố Phượng Hoàng, tiểu bang Á Lợi Tăng Na, con trai bà ta là Cao Quý Vũ, có quen một người bạn Mỹ, rất thân thiết. Người bạn Mỹ ấy kết hôn cũng đã vài năm, chẳng có con cái. Giờ anh ta rất thích một người bạn của chồng, người bạn ấy cũng rất thích vợ anh ta. Anh ta rất khẳng khái ly hôn vợ để vợ lấy người bạn ấy, lại còn đến tham dự hôn lễ. Anh ta nói với người khác: tôi yêu vợ tôi, bạn tôi càng yêu nàng hơn tôi, chăm sóc nàng chu đáo hơn tôi. Anh ta nói sống với người ấy nhất định là nàng sẽ hạnh phúc hơn sống với tôi, có thể xả. Chẳng có tâm riêng tư, đó là thật sự yêu thương. Người thế gian nói yêu là gì? Yêu là chiếm hữu. Chiếm hữu chẳng phải là yêu, mà là ích kỷ. Thật sự yêu thương là hy vọng của ta sống cuộc đời thật sự hạnh phúc. Có người có thể cho nàng cuộc sống sung sướng hơn ta, quý vị nói xem có nên xả hay không? Nếu quý vị chẳng xả, tức là chẳng yêu thương cô ta. Ở Mỹ, nghiễm nhiên có chuyện như thế. Rất nhiều người qua chẳng có cách nào lý giải chuyện này, nhưng trong Phật Pháp thì có. Vì thế, chẳng có gì không thể bỏ. Cuối cùng là đến những gì? Đầu, mắt, não, tủy. A-la-hán gặp một người nói: này La-hán, mắt tôi bị hỏng, ông có thể tặng mắt cho tôi hay không? La-hán đáp: được, ta tu bố thí ba la mật. Liền móc mắt cho người ấy. Người ấy nói: ông móc trật rồi, tôi muốn mắt phải, chẳng cần mắt trái. La-hán nói: sao ông không nói sớm? Ông nói sớm, tôi sẽ bố thí con mắt ấy cho ông. Nay tôi mù rồi, cả hai mắt đều mù. Sau khi người ấy có được con mắt, bèn dứt toẹt xuống đất, chung mũi. Không được, con mắt của ông chẳng thể dùng được. A-la-hán bèn nghĩ, hành Bồ Tát đạo khó quá, thôi đi, ta vẫn làm A-la-hán thì tốt hơn. Những người đến thử thách đều là chư thiên. Coi thử tâm địa của người ấy có phải là chân thành, thanh tịnh hay không. A-la-hán công phu vẫn chưa đủ mức, chẳng thể chịu nổi khảo nghiệm, vẫn lui về làm tiểu thừa. Bồ đề đạo khó hành, Bồ Tát phải tu nhẫn nhục ba la mật. Bố thí là tu phước, nhẫn nhục là thành tựu. Chỉ có bố thí chẳng thể nhẫn nhục. Đối với công đức và phước đức, chắc chắn là chẳng thể thành tựu công đức. Phước đức sẽ đợi đến đời sau để hưởng. Vì thế, chúng ta đọc Kinh Kim Cang. Trong Kinh Kim Cang nói về lục ba la mật, đặc biệt nhấn mạnh hai điều này, tức là bố thí và nhẫn nhục. Hết thảy các pháp do nhẫn mà thành tựu. Cũng giống như vậy, chúng ta thấy người có thể xả tài, biết hết thảy các tài vật ngoài thân đều có thể bỏ. Đó là ngoại tài, thân thể là nội tài. Chẳng có gì không xả được, hễ xả, tâm sẽ thanh tịnh. Đã bỏ thì chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác sẽ hiện tiền. Hễ xả, tâm đại từ bi sẽ tràn trề nảy sanh, tự nhiên sanh khởi. Đừng nói là phát, phát là do người khác khuyên, có khuyên cũng chẳng phát ra được. Vì sao? Có chướng ngại. Chẳng thể xả là chướng ngại. Sau khi đã bỏ sẽ chẳng có chướng ngại, cho nên tự nhiên hiện tiền. Tài có thể xả, pháp có thể xả. Vô quý bố thí khiến cho hết thảy chúng sanh được an lạc. Là vô quý bố thí. Trong ăn uống, ăn thịt có hai nhân tố. Một là quá khứ nó đã ăn quý vị, hiện thời quý vị ăn nó, đằng này báo đền đằng kia. Kinh Phật có nói, nhân tử di dương, dương tử di nhân. Loại khác là đời trước chẳng có oán hận sâu xa với nó như vậy, đời này quý vị mổ xẻ và ăn thịt nó, sẽ kết thành oán hận, quan quan tương báo, chẳng hết, chẳng xong. Loại khác nữa là đối phương đã giác ngộ, quý vị ăn nó, nó chẳng hận quý vị. Vì sao? Đền trả nghiệp báo, nó đã hiểu rõ. Sau khi nó giác ngộ, chẳng còn nghĩ báo thù, nó liền siêu thăng. Hoặc là sanh vào nhân đạo, hoặc là sanh trong thiên đạo, đã chịu thoát. Cũng có kẻ niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Quan hệ trong lục đạo rất phức tạp, chớ nên không biết. Hãy đọc kinh cho nhiều, nương theo kinh giáo để tu học, dần dần quý vị sẽ thông hiểu. Hôm nay đã hết thời gian rồi.